Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Thế nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như thế, các đồng bạn của y buồn lắm mới đi trình báo với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Thế rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh chị em của mình. Đó là lời Chúa. Người Công giáo chúng ta có lòng tôn kính đặc biệt đối với các thánh tử đạo. Các thánh tử đạo Việt Nam cũng như các thánh tử đạo của giáo hội toàn cầu. Thế tôi xin hỏi anh chị em là ở trong các tôn giáo khác đó, người ta có các thánh tử đạo không? Có chứ. Tôn giáo nào mà chả có các thánh tử đạo? Và không chỉ là tôn giáo mà thôi, mà ngay cả những hệ thống triết học cũng có những người dám hy sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ cái hệ thống tư tưởng mà họ tin là chân lý tuyệt đối. Chẳng hạn như là Socrates, một triết gia Hy Lạp, dám bưng chén thuốc độc uống chết một cách bình thản để bảo vệ chân lý. Và có rất nhiều lý thuyết xã hội mà những người tin vào lý thuyết xã hội đó là họ dám hiến dâng cả cuộc đời, cả mạng sống, cả sự chết của họ để bảo vệ điều mà họ tin tưởng. Ngày hôm nay ta còn chứng kiến cái cảnh những người mà ta gọi là quân khủng bố đó, thì thực sự là trong tôn giáo của họ coi như là các thánh tử đạo vậy. Thế theo anh chị em thì cái gì nó làm đến cái sự khác biệt giữa một vị tử đạo Kitô giáo và các vị tử đạo trong các tôn giáo khác, của những cái hệ thống triết học khác, cái gì nó là cái khác biệt? Cái gì nó làm nên cái đặc điểm của một vị tử đạo mà tin vào Chúa Giêsu Kitô? Tôi kể lại cho anh chị em một cái hình ảnh ở trong tác phẩm Quo Vadis để anh chị em trả lời thử coi. Cái tác phẩm này là một tác phẩm văn học, thế nhưng mà nó dựa trên cơ sở lịch sử kể lại cái đời sống của người Kitô hữu vào thế kỷ đầu tiên ở trong đế quốc Roma, lúc mà các hoàng đế Roma ra lệnh bắt bớ những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô, và ai mà cố tình đó cho đến cùng thì là sẽ bị giết chết. Thế lúc bấy giờ là rất nhiều Kitô hữu bị bắt, bị tù đày và bị giết. Thế tác giả làm nổi bật lên cái hình ảnh của hai Kitô hữu mà bị bắt rồi bị đóng đinh ở trên thập giá giống như Chúa Giêsu vậy. Thế thì có một người rất đạo đức, rất nhiệt thành, và đến khi mà bị bắt á, bị đóng đinh ở trên thập giá, thì trước khi chết thì ông ấy chửi bới, ông ấy nguyền rủa quá sức: hôm nay mày giết tao, nhưng mà Chúa của tao nguyền rủa chúng mày, Chúa của tao sẽ giết chết chúng mày, đẩy chúng mày vào trong hỏa ngục đời đời. Còn có một Kitô hữu khác thì cũng bị bắt rồi bị đem đi đóng đinh, nhưng mà trên thập giá thì người đó chỉ thầm thì có một lời cầu nguyện: lạy Chúa, xin tha thứ cho họ vì họ lầm không biết. Theo anh chị em, hai vị tử đạo nó khác nhau ở cái chỗ nào? Nếu tôi chắc là ai cũng trả lời được. Tôn giáo nào cũng có những người chết vì đạo. Hệ thống xã hội nào, lý thuyết xã hội nào cũng có những người dám hy sinh mạng sống để bảo vệ cái sự tin tưởng của mình. Nhưng mà cái làm nên đặc điểm của một vị tử đạo Kitô giáo đó là dù đau khổ đến đâu, dù phải hy sinh mạng sống, vẫn cứ đầy ắp một lòng yêu thương, kể cả với những kẻ giết hại mình. Đấy chính là đặc điểm của một vị tử đạo, là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô. Chứ còn chết mà đầy ắp lòng căm thù thì đấy không phải là môn đệ của Chúa Kitô đâu. Và sở dĩ có điều này là bởi vì ta được mời gọi để trở lại với đồi Can Vê và với cây thập giá dựng trên đồi Can Vê. Ở đó khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh thì người ta đã không gặp được bất cứ một lời nguyền rủa nào, mà chỉ gặp được một lời cầu xin tha thứ: xin Cha tha cho họ vì họ lầm không biết. Đấy chính là đỉnh cao của tình yêu Kitô giáo đấy. Ơn tha thứ, và tha thứ cho chính những kẻ làm hại mình. Và khi Chúa Giêsu cầu nguyện như thế thì đồng thời Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta thấy được dung nhan của Thiên Chúa mà ta tôn thờ, là Thiên Chúa của tình yêu, tha thứ và thương xót. Và khi Ngài cầu nguyện như thế thì không phải là Ngài chỉ cầu nguyện cho những kẻ trực tiếp đóng đinh Ngài, mà là Ngài cầu nguyện cho anh chị em và cho tôi. Bởi vì Thánh Phanxicô Assisi nói rằng không phải quân giữ nó đóng đinh Ngài, mà là chính anh chị em và tôi đóng đinh Chúa Giêsu mỗi khi chúng ta phạm tội. Cho nên cái lời cầu nguyện đó là cầu nguyện cho chúng ta. Trước hết là chúng ta được đón nhận cái ơn tha thứ của Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Và người môn đệ đích thực của Chúa Giê-xu đó là người cảm nhận được cái ơn tha thứ đấy, là người không ngừng mang trong trái tim mình cái ơn tha thứ của Thiên Chúa. Và một khi cảm nghiệm được cái ơn tha thứ của Thiên Chúa thì người môn đệ Chúa Giê-xu một cách rất hồn nhiên chia sẻ cái dòng chảy của ơn tha thứ cho anh chị em của mình. Cái nhân vật ở trong dụ ngôn tin mừng hôm nay, anh ấy không có cảm được. Anh ấy nợ ông chủ một món nợ lớn lắm, 10.000 yến vàng, mà anh ấy được tha thứ. Nhưng anh ấy không cảm nhận được cái ơn tha thứ đấy. Và vì thế cái người bạn của anh ta mắc nợ có 100 đồng bạc, nó bóp cổ đòi giết chết người ta, đòi bỏ tù người ta. Anh ấy không cảm nhận được cái ơn tha thứ của Cha trên trời. Và vì thế anh ấy không chia sẻ cái ơn tha thứ ấy cho bạn bè của mình. Và kết luận thì anh chị em biết rồi, chúng ta nói một cách đơn giản là anh ấy bị đẩy vào hỏa ngục. Nhưng mà thực sự ra là thế này này, là bởi vì anh ấy không cảm nhận được ơn tha thứ của Chúa, cho nên anh ấy không thể hòa cuộc đời mình vào trong dòng chảy của lòng thương xót, dòng chảy của tình yêu, dòng chảy của nước trời. Anh ấy tự tách mình ra khỏi thiên đàng. Cái ý nghĩa chính là ở chỗ đây. Thế cho nên cái lời mời gọi tha thứ nó có một cái chiều sâu ghê gớm, chứ không chỉ là một bài học luân lý đạo đức mà thôi đâu. Bởi vì khi ta biết tha thứ như vậy, đấy là dấu chỉ ta cảm nghiệm được cái ơn tha thứ của Thiên Chúa, và ta hòa cuộc đời mình vào trong dòng chảy của Thiên Chúa. Thế mỗi một khi anh chị em và tôi họp nhau lại như thế này mà cử hành phụ vụ, là có hai chỗ giúp chúng ta ý thức đặc biệt về việc mình được tha thứ và mình cần phải chia sẻ cái ơn tha thứ đó cho nhau. Anh chị em biết là hai chỗ nào không? Chỗ thứ nhất là cái lúc mà chúc bình an. Nhiều khi lễ nào chúng ta cũng được mời gọi là anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thế là mình làm nó như một thói quen thôi, gật đầu một cái xong. Hay là Tây Phương thì bắt tay nhau một cái rồi cũng xong. Nhưng mà cái nghĩa sâu xa nhất nó ở chỗ nào? Trước khi Linh Mục nói với chúng ta cái câu đó, đó thì Linh Mục đã chúc chúng ta làm sao? Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em được Chúa tha thứ rồi, tâm hồn bình an, hạnh phúc, thoải mái. Rồi sau đó Linh Mục mới nói là chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Giờ mình đón nhận cái sự bình an của Chúa rồi, mình đón nhận cái ơn tha thứ của Chúa rồi, mình chia sẻ cái ơn tha thứ và sự bình an đó cho nhau. Thành thử ra cái lúc đó đó là lúc mà mỗi một người chúng ta ở trong nhà thờ sẽ không còn giữ lòng căm thù, buồn phiền, bực bội, khó chịu ai nữa. Tha cho nhau hết thì mới là đúng. Và cái chỗ thứ hai thì rất là quen thuộc, đó là đúng lúc mà chúng ta đọc kinh lạy Cha, trong đó có câu xin Cha tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Giống y như là câu chuyện tin mừng hôm nay. Nếu mà mình không tha thì lúc đó là Chúa sẽ nói nhỏ với mình: tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ cho ngươi vì ngươi van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương ngươi sao? Thì lúc mà ta đọc kinh lạy Cha là ta đọc lại cái trang tin mừng. Cho nên có hai chỗ rất là cụ thể mỗi một lần đi lễ nhắc nhớ mình tha thứ: tha cho chồng, tha cho vợ, tha cho con cái, tha cho bạn bè, tha cho những người gây đau khổ cho mình trong cuộc đời. Chia sẻ cho nhau cái ơn bình an của Chúa. Và đấy là dấu chỉ đích thực của một người Kitô hữu. Thưa anh chị em, chúng ta cầu nguyện cho nhau để mỗi lần dâng thánh lễ là mỗi một lần thực sự ta trải lòng mình ra mà đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Và cũng là mỗi một lần ta hòa cuộc đời mình vào trong cái dòng chảy của lòng thương xót và thể hiện cái dòng chảy đó trong cuộc sống hàng ngày của mình. Để mỗi một lần dâng thánh lễ là mỗi một lần giúp mình sống cái ơn gọi và tư cách môn đệ Chúa Giêsu một cách trọn vẹn hơn. Cầu cho nhau được như thế. Và bây giờ chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.